Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Thiền Vô Vi, sự thanh nhẹ mới mở trí. Không có đau khổ, đâu có biết trời Phật đau khổ. Trời Phật đau khổ với chúng ta rất nhiều. Người đi trước lúc nào cũng đau khổ, muốn chúng ta tiến hóa, thanh nhẹ, không muốn chúng ta tiếp tục tự lường gạt nữa, lấy lý này, lẽ nọ mà chê khói ốc. Sơn định này không mở, không có minh, không có phát triển được. Người nó mới trở về thanh tịnh, khôn mới là không thanh tịnh. Lo chuyện này, lo chuyện kia, lo chuyện nọ, tưởng mình khôn, không thanh tịnh, mà không lo hết thì tự nhiên nó ngu. Ngu nó mới thanh tịnh nó mới sáng suốt nó mới từ bi. Người tu phải thực hành đứng đắn, cái gì mình mong muốn để tiến hóa, vì cuối cùng chúng ta phải ra đi. Không ai vĩnh viễn ở trên mặt đất này mà tranh giành cái gì, không tranh giành được cái gì. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng từng giảng. Tại sao Đức Thầy nói huyền quang khiếu là thực hành trói chết, thanh lọc cơ tạng thanh nhẹ? Biển cho lặng Minh Châu mới phát là sao? Chính phương trời, mười phương Phật, ngã chấp là như thế nào? Đang công phu mà sợ ma phải làm sao? Một bác 74 tuổi, ý muốn thiền mà không thể nào ngồi thiền được. Xin ông Tám cho biết có phải do nghiệp nên không thiền được. Tôi lười biếng muốn tu, muốn ngồi thiền nhưng không thể hành được. Vậy tôi có cần thầy mở huyệt mạch cho được dễ dàng để tăng thêm ý chí, để thiền rồi tiến lên tu được không? Có ai mở huệ được cho ai không? Con người có một khả năng hay nhiều khả năng khác nhau? Tại sao hồn lìa xác chỉ vì xác bị một lỗ thủng, ví dụ như tai nạn hay bị một viên đạn bắn? Sự khác nhau giữa hồn và vía là như thế nào? Tại sao tim, gan, thận ổn định, nó không có bệnh bậy? Đức Thầy từng nhắc, hạnh đức cũng như hoa dân Phật nghìn năm không héo. Đọc cho kỹ sách vở Vô Vi trước khi hành. Bất cứ mình muốn tìm một đạo pháp nào, mình phải nghĩ thế gian có đầu óc lường gạt. Bây giờ mình phải tìm cái chân thật và mình thực hành. Ăn ít, tiêu hóa tốt, điện năng dồi dào. Quân bình là cực lạc, nếu tâm thức đầu óc không quân bình, không có thấy cái điểm cực lạc. Người ta mơ ước cảnh này, cảnh kia là sai hết, không có đúng. Mình sửa mình để thấy sự phát triển của tâm thức là chánh. Còn mơ ước tôi lên cực lạc thế giới mà hồi nào giờ có thấy cực lạc ở chỗ nào đâu. Mình phải ổn định, mình thiền là để đi tới ổn định, là cực lạc, sung sướng vô cùng, đó là cực lạc. Sự thanh nhẹ mới mở trí. Sau đây, qua những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng và phần vấn đạo, cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn tại sao phải tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Xin mời các bạn theo dõi.
Thưa ông Tám, Tám vừa mới già, điện quang của dân chúng khi ủng hộ phóng vào trong thiểu là những thiểu đẹp ra. Vậy nếu một người xấu hay một người bình có được điện quang của người khác chiếu vào thì có thể trở thành đẹp và phải được không?
Được, nếu người đó có thích mà mọi người hướng về, thật tâm hướng về thì người đó cũng lành bệnh chứ không phải là không lành bệnh. Trên diện năng của nhiều người hướng tâm về có thể cứu người đó được.
Cho nên trong chùa người ta bày ra những cái tụng kinh trong lúc mà bệnh nặng mỗi đêm. Nhiều vị thầy tới tụng để những cái âm thanh siêu để giải tỏa vì những năm chưa có cơ động của bệnh nhân thì bệnh nhân cũng được lành bệnh từ từ.
Thưa ông Tám, lúc lái xe phải thiền như thế nào và đi đứng phải thiền như thế nào?
Đi đứng có giờ giấc như chúng tôi đã viết rõ trong cái cuốn thiền hành thì quý vị xem rõ đi đứng và tới giờ giấc thì đều có trật tự hết, không có làm chi trong cái giờ mà làm ăn của chúng ta. Chúng tôi lựa cái giờ tí là cái giờ thanh nhẹ, giờ tí là giờ thông thái của vũ trụ để cho trí tuệ càng càng mở và thanh nhẹ.
Kết quả của sự sáng suốt là để khỏe tâm và thân, vậy thiền để làm gì và sự cố để làm gì?
Cho nên chúng ta học mở mắt ra học cảnh ở thế gian đều là cảnh trường không. Bởi ở cảnh thanh chúng ta không học được. Nói cho cảnh thanh chúng ta không học, mà bói không tới chúng ta chấp thiền để làm gì, xuất hồn để làm gì, xuất hàng để đi hả? Mà thiền để làm gì? Thiền để trở nên một học viên của cả cả không vũ trụ. Thấy sự chấn động trong ngũ tạng của chúng ta nó tỏa ra và nó hòa hợp với chấn động của vũ trụ, là chúng ta đang học viên, học lực, học của vũ trụ để tiến hành dễ dãi về tâm lẫn thân. Chứ không phải quý vị học đây là hết sách rồi, quý vị có một góc thôi, mà quý vị thiền rồi quý vị học vô cùng. Từ lúc đó quý vị mới kinh sợ là cái thiền nó giá trị như thế nào, và nó tăng năng suất những năng lượng đó của tôi, và tôi học hỏi học ít hiểu nhiều, và tôi có thể phát minh nhiều chuyện hay của cả cả con vũ trụ. Lúc đó quý vị nói chuyện khác.
Xin cảm ơn ông Tám. Tôi thiền 12 năm rồi, sau lúc này tôi bị lồng loạn trong lúc thiền. Xin ông Tám chỉ cho cách giải. Nam Mô A Di Đà Phật, ghi tên là Phạm.
Nói thiền 12 năm, để cho cái lịch trình thiền có làm áp dụng đúng những cái phương pháp thực hành không? Chẳng phải tôi thiền, tôi đi lo chuyện thiên hạ, tôi lo bên ngoài, tôi lo hôn thua, tôi lo ghen ghét, tôi lo dâm dục, nói tôi thiền cũng không được nữa. Người thiền phải bỏ tất cả những cái sự tranh chấp để nuôi dưỡng cái tâm thức của chúng ta càng ngày càng mạnh. Cái thức của chúng ta nghe nghe thì bỏ đó, không nghe và lo sửa cái tâm, cái thức của mình nó càng ngày càng mở thì không có bao giờ động loạn. Và tại mình ôm mọi cảnh quá nhiều, mình thiền phải dùng trung tâm bộ đầu để nghe những điện năng của vũ trụ và tâm thức nó mới mở. Cùng thiền mở mắt đạo cáo để nghe những động loạn ở thiên hạ, nghe tranh chấp vô lý, những phao đồ bất chánh, thì đem vô trong tâm, thì cái tâm quý vị bị rước ra mà thôi. Quý vị tâm diễn là hướng về từ bi, tha thứ và thương yêu, bất cứ những gì cũng phải tha thứ và thương yêu, thì chúng ta đem cái thanh khí của cả càng không vũ trụ khai mở cái pháp pháp luân thường chuyển, là cả một bài học dài đằng đẵng để chúng ta học. Thức từ giai đoạn khi hít vô vào đầu tôi hít mạnh, sau này tôi hít nhẹ, sau này tôi dùng ý dự tưởng là trong cơ thể tôi mới sáng hết rồi. Lúc đó các bạn mới bắt đầu học được đạo vô vi.
Xin cảm ơn ông Tám. Có một vị có ba câu hỏi. Câu thứ nhất, khi tu luyện theo trung đạo đến lúc không còn rơi vào sự phân biệt của từng cặp đối đãi nhau như buồn vui thương ghét sản tội vân vân, thì trạng thái tâm linh của người đó ra sao và thể hiện ra hành động như thế nào?
Đó cũng như tôi nói vừa rồi đó, là vì đã tìm hai năm rồi tôi vẫn làm rõ là còn buồn vui thương ghét đó. Chúng ta không có nên dính dấp vào trong cái điều đó, giữ cái tâm thanh tịnh để tiến hóa, khi cần thì mình mới giúp họ, chứ không có nên là ôm buồn vui ghen ghét rồi không bao giờ ý được lấy rác phủ đầu mà thôi, rồi thần kinh bất ổn, điện năng càng ngày càng thấp, rồi nuôi dưỡng cái chấp tưởng mình là hay, rốt cuộc là hại mình là không ý, thấy mình bơ vơ và cái thức hòa đồng không có mở. Tu vui là trở về những người bị tha thứ và thương yêu, thì thức hòa đồng nó sẽ mở cho quý vị. Quý vị thấy phong phú văn chương quý vị học ở trong trường đã nhiên, rồi bây giờ quý vị đi về cái đường thì chấp tha thứ và thương yêu, quý vị thấy khả năng quý vị vô cùng văn chương quý vị hay và sống động hơn xưa.
Xin cảm ơn Tám. Câu thứ hai, khi bạn hạ bị diệt thì có người còn lại bị gì? Thật chưa thế, thưa ông Tám, khi bạn hạ bị diệt thì có người còn lại những gì?
Có người sẽ còn lại phần hồn của họ đó. Người chết thì đứng ở bên xác chứ đâu. Viên tiếp cho nên người nào xuống địa ngục thì có khóc không? Mình sống mình có nghe qua đạo, mình sống mình biết tập chữ. Cái chữ là cái dấu vết của thế gian người ta để lại. Mà ta chỉ dẫn cái đường tốt cho mình không làm. Bây giờ mình bị giam trong cái ngục này, khóc thôi. Cho nên 1 triệu người xuống thế gian đều có đứng địa ngục đều khóc, bởi vì mình biết mà không làm thì khóc. Ở thế gian thì cũng vậy, mình biết cái hiếu là quan trọng, mà khi mình mất hiếu với cha mẹ thì bắt đầu mình cũng buồn. Thế là chúng nói lúc xuống địa ngục càng thấy rõ cái tội của chúng ta càng khóc nhiều.
Câu thứ ba, thế nào là vũ khí triều mua tam mê thủ đại.
Vũ khí chịu ơn là khả năng trong bộ ruột của chúng ta được thanh lọc nhẹ nhàng, thì cái điện năng trên đầu nó càng ngày càng dồi dào và cái tâm dục nó bớt. Nhưng ngủ khi chịu ơn tam quê trụ đẳng là tinh khí thần nó bảo toàn được, thì cái hạnh đức mới có. Cái hạnh đức nó, cái hạnh đức là do đâu? Do tinh khí thần đầy đủ. Khi tôi muốn giúp người đó mà tôi không đủ sức làm cho tôi giúp, tôi đủ sức tôi giúp và tôi không tính toán, thì tôi đã gặp được cái hạnh. Mà tôi làm chỉ cho họ làm như tôi, tôi có được hạnh đức là cũng như quan nhân phẩm nhiều năm không hết.
Thưa ông Tám, thường thì một người tu phải mất bao lâu mới được xuất hồn, và độ bao lâu thì mới được hồn và vía nhập lại?
Tùy theo ý của hành giả mà hiểu được tu để tiến, tu để giải thoát, tu để khai triển lượng từ bi của chính mình và ảnh hưởng chúng sinh. Chứ không phải nói là tôi tu để tôi làm thành, tôi tu để tôi làm khống chế thiên hạ, tôi tu để mọi người mới nghe lời tôi, không được. Tôi sửa đứng đắn người ta nhưng cái sự đứng đắn của tôi mà ảnh hưởng cho thiên hạ, đó là hành đích thực sắp câu.
Thưa một vị khác có hai câu hỏi. Câu thứ nhất, khi ngồi thiền đến một lúc lâu, khi biết cảm thấy con người lành không muốn thoát hồn ra thì tôi muốn đứng lại ngay, như vậy tôi phải làm thế nào có kết quả hơn để khỏi bị mất hồn?
Thiêu dụng hồn ta làm sao mất? Đi với dịch đi, đi càng không vũ trụ lớn rộng và học hỏi không ngừng. Chính chứ những vị Phật bây giờ còn phải học mà, thì chúng ta tại sao chúng ta lười biếng, chúng ta thiêu dụng? Cứ dụng cứ dịch đi, một lần chết và một lần sống. Tôi là vậy, tôi bổ sửa chữa để tiến hóa tinh vi tốt đẹp và phát minh nhiều hơn thì mới cứu độ được cái phần sanh.
Câu thứ hai, đồng tìm đến tình và tình đến tình thì cái nào tốt hơn? Để đồng tìm đến tình và tình đến tình thì cái nào tốt hơn?
Hai phương diện đều được. Người đồng mà đi tìm đến tình họ thấy thoải mái, mà tình đến tình nữa là họ sẽ đạt cái cao siêu vô thức thanh nhẹ ở bên trên. Họ lúc nào cũng vui vẻ chứ không có bao giờ mà buồn tủi ở thế gian này, vậy họ quán thông ra tình tìm tình là đi chứ quán thông chuyện đó.
Thưa ông Tám, nếu thuyết luân hồi là đúng thì số người sống đau khổ ở Phi Châu có phải là kiếp trước họ là người làm ác không, và những người làm ác kiếp trước đó sống ở những quốc gia nào?
Cho nên mỗi người không nên kỳ thị. Mình kỳ thị giống nhân đó thì mình phải xuyên nhân mình đó. Cái điện năng hiểu rất là khi mà mình nghĩ là thằng con thì nó ngu quá, sớm mơ cũng chỉ nó ngu quá, chiều cũng chỉ nó ngu quá, thì sức đời nó không phát triển. Phải vung bồi, phải thắp cái đèn khả năng của nó cho nó sáng lên thì nó phát triển. Cho nên ở xã hội này không có được chữ mắng con nít, nhưng mà xây dựng cho con nít thì cái luật ở xã hội này nó rất tốt. À, cho nên nhiều người bị luân hồi làm nhấm nhấm, đó là đã trước kia đã kỳ thị nhấm nhấm đó, bây giờ mới hưởng, phải nhập cái nghiệp đó mà để thức tâm. Cho nên bên trên về phần hồn thì mọi người đang học và đang tiến, chứ không có người nào được hưởng ở thế gian. Thời gian chịu tội và tiến hóa mà thôi. Thì quý vị bây giờ có vợ có con đang chịu cái sự hình phạt mà tiến hóa về tâm thức thanh nhẹ. Ai mà quý vị cũng có vợ có con mà vợ con thật quý vị. Con nó đau bụng cũng thật này, cũng khổ vậy. Vợ nó bệnh cũng thật này, chồng nó bệnh cũng đang thật này. Rồi thì cái tâm mình thấy rõ, quan tâm qua cái luật nhân quả của cá nhân nó tại sao nó mang cái bệnh nặng, tôi hiểu không? Cho nên ông trời ông dạy cái thức con người chậm chậm, tiến chậm. Mà nếu tôi thích mong hiểu được, chà, người làm trước thức qua bây giờ phải thọ cái như thế này. Cần xin thì không có sai, lúc trời không có sai. Cho nên con người thường thường làm sai rồi đổ lỗi, rồi nó càng sai thêm. trên lịch sử không có sai. Mình ở hoàn cảnh nào cũng là học được nhiều. Tất cả thế gian này, nhân loại thế gian đang học có hai chữ gì nhiều thơ, ông trời dạy có hai chữ gì nhiều thơ à. Nhưng mà nó không làm, rồi nó trách ông trời, rồi nó bỏ đạo. Chứ kỳ thật là nó nhịn nhục đối ta là nó không thành Phật hết rồi. Tất cả quý vị là Phật chứ là ai đó. Trong danh tình quý vị có, đồng lộn quý vị có, cả hai khả năng không có một khả năng. Mà động loạn bây giờ chúng ta đứng thế gian có vợ có con là động loạn rồi. Bây giờ tôi luôn về đến tỉnh,
tôi đi xe hai bánh tiến qua cái cầu cầu, còn đi xe một bánh chân chấp linh dưỡng này kia chú đám này chú đám nọ rốt cuộc rồi không giết được ai đâu. Chính mình rõ ràng ở Việt Nam giết chết thì nhiều người, bây giờ nó cũng quy tổ cũng sống mấy triệu rồi, nhiều hơn nữa, nó càng ngày càng nhiều hơn, không ai chết. Rồi nói đạo, nếu tôi đem quý vị về thiên đàng không chắc đấy, quý vị tự đem quý vị về thiên đàng nắng chưa trong tâm quý vị hành để chiến để khai thác để tìm hiểu quý vị thì quý vị tự 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 nhiên quý vị đi về thiên đàng. Chưa hồi nào giờ quý vị có nghĩ ngồi đây nghe đạo không, có nghĩ đi đến suy nghĩ không? Nhưng mà quý vị đã đến suy nghĩ rồi, tự nhiên trong con trong cái tâm thức trình độ phước duyên quý vị mà quý vị đạt. Cho nên chúng ta nên hướng thiện là tốt. Dù có tu không tu phải hướng thiện thì cái xã hội tương lai của chúng ta sẽ tốt nhiều lắm. Mà hướng ác cũng không có bao giờ đạt được cái gì.
Câu thứ hai, khi làm pháp luân thường chuyển có thể nằm để làm pháp luân thường chuyển được không? Và nếu làm như vậy có hại không?
Khi làm pháp luân thường chuyển phải ngồi đứng đắn. Là pháp luân thường chuyển và ý thức được nguyên khí của các cảm không vũ trụ hòa hợp với nguyên khí của tiểu thiên địa của tôi, sai mở tâm thức của tôi thì cái giác thì nó khác. Trong cái làm pháp luân thường chuyển là cũng như đi học võ, không phải như vậy. Vì nó cái ý nguyện giải thoát thì nó đem nguyên khí của các cảm không vũ trụ mở tâm mở trí là luồng điển cái của vũ trụ mới đưa con người về đạt.
Một vị chỉ tên là Thành ở Gardena có ba câu hỏi. Câu thứ nhất, theo pháp lý vô vi chúng tôi bắt buộc có phải ăn chay không?
Không có bắt buộc ăn chay, ý thức ăn chay mới là trường, mới là người ăn chay. Bắt buộc ăn chay là động loạn nên. Bởi vì người ta quen ăn mặn, mà người ta thấy ăn mặn là có hại cho cơ thể và có ác ý gì, người ta thích tâm, người ta không làm gì cả ác nữa, người ta bỏ người ta ăn chay. Đó là họ giữ giới, người giữ giới cũng buông hết chay, cái đó là sai. Nhất định sẽ có những sự cấp bán, không có thể buông người ta được. Khi người ta ý thức được là đó là chánh pháp, họ buông hết, không có đúng. Vì người đi trước họ làm được, mà người đi sau chưa làm được, phải từ từ họ sẽ làm. Rồi một ngày nào ông trời còn đỡ họ mà chúng ta có nguyện gì buông họ.
Câu thứ hai, Phật dược nhân, nếu các cổ gà là tội thì nhân loại phải sống bằng gì? Cây cỏ làm sao đủ nuôi cho nhân loại?
Nhân loại nói là Phật dưỡng như tôi giết con gà tôi ăn. Nhưng mà quý vị ngày nay khoa học đã chứng minh cái gì quý vị có khả năng làm được quý vị cứ xài, quý vị không có khả năng làm được không nên xài. Con gà quý vị chết không được, mà quý vị khi mà cắt nó chảy máu cái tâm cái gì cũng sót hơn còn một bài con ai luôn đấy, cứ làm được nó đấy. Bài con gái nó, tại sao mình không có cái tình thương, mình biết thương mình thì mình mới biết thương họ. Còn những người đó không cần là phải giết nó tôi ăn cho khỏe thì không biết thương gì. Hậu quả đó là hậu quả, hậu quả không biết, hậu quả không biết thì ông trời cũng không có nói. Nhưng mà có được trời ác nhiều thì một ngày nào sẽ bị ác báo, bệnh hoạn, mổ xẻ, làm nhà thương thiếu gì? Quý vị vô nhà thương thấy là toàn là mổ xẻ, toàn là mặn không? Quý vị nhìn cái hậu quả, chứ hiện tiền trước mắt. Còn những người ăn chay bây giờ tại sao những người ngoại quốc họ không biết như vậy mà họ còn đi ăn chay? Họ tìm những cái thực vật hữu ích cho cơ thể, cũng như là ăn mặn, khỏe mạnh và bớt bệnh hoạn. Thì chúng ta ở cái xã hội này, chúng ta có thể giúp đỡ cái chính phủ này bớt tiêu xài và tiền vận hoàn. Chúng ta là một người tốt, một người thiện lành, một người biết cộng sự với nhân loại thì người đó mới có khả năng ảnh hưởng người khác.
Câu thứ ba, theo đạo Phật, ông bà cha mẹ sẽ đầu thai lại trong gia đình mình, điều đó có đúng không?
Cái chuyện đó là duyên nghiệp. Có duyên nghiệp nó phải có. Mà duyên nghiệp để làm gì? Để con người với người gặp nhau để làm gì? Để hàn gắn lại chuyện gì? Có hai người gặp nhau, giết hại nhau, bây giờ nó làm vợ chồng với nhau để xây dựng nền tảng của duyên. Rồi những người đó nó có cơ hội tu và thích tâm cũng như là bạn đạo.
Xuất hồn nên đi chơi, nếu gặp quỷ thứ mà thì làm sao chống?
Nếu chúng ta, tâm chúng ta là ác quỷ thì chúng ta gặp ông Phật nó cũng biến thành quỷ. Đó là thử lòng chúng ta, người tu thanh tịnh phải niệm Phật cho nó quân bình tư tưởng và cơ năng, điện năng trong cơ tạng. Thì chúng ta xuất hồn thích cơ gặp những con quỷ, vì chúng ta không còn ác ý nữa, không gặp quỷ. Nếu chúng ta nuôi những ác ý thì giờ lúc nào chúng ta xuất ra cũng là gặp quỷ không? Tại vì chúng ta ác, thì luật nhân quả rõ ràng.
Thưa ông Tạm, với câu tự tu tự chứng cũng đúng. Nhưng nếu cần tha lực của ông trên thì làm sao biết nếu? Nhưng nếu không cần tha lực của ông trên thì làm sao biết được chẳng tà và thương tiến?
Tha lực của ông trên thì chúng ta cố gắng tù tiến tới đó thì tự nhiên là ông trên người ta giúp, cũng như quý vị đang tới xứ Hoa Kỳ này thì qua người Hoa Kỳ ta giúp, nó không có tới thì sao ta giúp? Thì quý vị mà đi lên cái trung thiên thì trung thiên có cái tiên ta giúp, mà lên cái bồng lai thì tất bồng lai có cái tiên pháp chúng ta giúp, mà lên những bàn có tiên Phật là tiếng sẵn sàng, lúc nào cũng có người ta giúp hết rồi, không mà không có. Mà chúng ta bây giờ đi nói thế nhà chúng ta đi làm lưu manh cũng có bỏ lưu manh hết á, ăn cướp có bỏ ăn cướp hết á, có hết. Cho nên không nên cầu xin tha lực, tha lực mà mới khai triển khả năng sẵn có của mình, hướng về con đường từ bi. Mình mọi trạng thái mà mình hành thì trong đó mình có lượng từ bi rồi cao biết, mình hướng về con đường từ bi để vươn vào con đường từ bi càng ngày càng nhiều hơn thì tai nạn sẽ không có. Và chúng ta sẽ được sự chiếu mình của Thiên Phật. Nếu chúng ta thật sự trở về từ bi là được rồi, không cần phải cầu xin.
Thưa con, vì này có ba câu hỏi mà có liên quan với nhau, thì tôi xin phép đọc luôn cho ba câu một lần. Có nghe nói với ông Tám có hội kiến với Vi Sư Thanh Hải, việc này có thực không?
Có thể. Và Thanh Hải là một người tu, một người cũng trong khổ tâm tìm đạo cứu độ chúng sanh, chứ không có ác ý giết hại ai hết. Chúng tôi có gặp nhau, vì người tu không có gì được hết, cũng đồng tu và đồng độ chúng sanh và độ chính mình tiến hóa.
Có thể cho biết lý do và nội dung buổi hội kiến và giữa hai góc thiền có khác nhau không?
Chúng tôi có video đó nè, quý vị có thể liên lạc với họ An UOV để lấy cái video đó về xem, thay vì tôi nói trở lại có chỗ nhớ chỗ không.
Xin cảm ơn ông Tám. Xin ông Tám giải thích câu 9 phương trời, 10 phương Phật, ngã chấp, như vậy có phải Phật lớn hơn trời không?
Cho nên người ta thích Phật thì nói Phật lớn, mà ta thích trời nói trời lớn hơn Phật. Thì bây giờ ta thích ta tìm ta thì ta thấy trời Phật. Cái đó là điểm tránh mắt quý vị như vậy, đừng có mê vọng nữa. Họ nói gì chín phương trời, mười phương Phật mà mình không thấy, đó là đông nam tây nam tây bắc tây bắc, và hướng trời hướng là chín hướng thì thôi. Cái đó là con người đã có sẵn mà có đạt được, mà chưa thắng tỉnh mà nói tới đó họ không có tin. Khi mà ta tu thắng tỉnh là nói tới đâu họ thấy tới đó, lúc đó họ mới thấy chín phương trời mười phương Phật. Thì Phật chỗ nào cũng có Phật, mà chỗ nào cũng có Thượng Đế, mà họ không có ý thức được. Không ý thức được Thượng Đế ở đâu, họ chỉ với tôi tới đó tôi mới gặp ông Thượng Đế. Mà Thượng Đế là cái xác của họ mà họ không hiểu. Luôn có Thượng Đế ba lần mắt, cái xác của họ, mà họ không hiểu, họ làm bậy là họ khổ à. Làm bậy là khổ đi. Mưu mô đi thay, giết hại một cá người, tôi sẽ tới ngủ được, ngủ được. Có luật đàng hoàng ở trong đó mà không hiểu, mỗi cứ đi tìm Thượng Đế hết rồi mất mình và mất cả thượng đế luôn. Sửa mình để tiến hóa thì cái tâm của mình càng ngày càng mở, đuổi tư duy càng ngày càng sáng, cái dinh thự mình càng ngày càng tốt, thì lúc đó thượng đế chiếu một chút xíu là mình thấy tương ngộ với ngài. Tâm mình không có chuyện gì, thương hại chúng sanh, thấy hạ không được, không có ghét tất bất, ghét bỏ một người nào. Cho nên ông trời, quý vị thấy ở xã hội đủ manh, có ăn cướp, có đủ thứ mà không có bóc cục bóng mũi cho được nó chết không, thì để cơ hội cho nó thức tâm. Ông trời cũng phải chịu, phải dùng dữ pháp để tên tiến hóa. Không Phật cũng vậy, mà gấp nào cũng có Phật, mà nắm gốc nào cũng có Phật. Quý vị đang ngồi cái ghế này từ đâu? Cái ghế này từ đâu? Nếu nó quá chấp thì nó từ đáy biển nó đến nơi quý vị người. Nếu nó lên trường cây trên trường một xuống của quý vị, một khả năng trong vũ trụ trở lại để phục vụ quý vị. Quý vị ngồi đến khả năng của vũ trụ mà không thức tâm, thấy mình nhẹ hơn mình thì mới điều khiển được nó. Biết được cái nhẹ, mình muốn bò cái nhẹ thì mình cũng bị làm mặt nữa. Đó là hướng thiện và giải tỏa phiền não sai quấy. Lúc đó quý vị nhắm mắt là thấy quý vị đi tới một cảnh tốt đẹp hơn cái cảnh thế gian này. Tự nhiên không có gì mong muốn.
Có người ăn chay tập ngồi thiền nhưng không có một sư chỉ dạy, nếu bị tẩu hòa nhập ma thì làm thế nào để hết bệnh?
Những người tu thiền không có thiện tâm, không có xây dựng cái điểm từ bi của chính họ, họ cũng bắt chước cái hình ảnh Phật, cái hình sao họ ngồi y như vậy mà trong này nó giọng động hơn thua. Chút nữa thì thiền đã rồi mình ra McDonald's ăn chưa cố, hay là đi vô restaurant nhậu cho nhiều, thì tự nhiên là tẩu hỏa nhập ma, bị họ rước kiểu gì cũng thắng. Còn nếu mà thực tâm tu là rước thắng thì vẫn chưa, làm sao mà tẩu hỏa nhập ma được. Cái đó là tại hình giả mà thôi, không phải tại cái pháp.
Tôi bị bệnh nói cả lắm, có thể dùng phương pháp tập thở để chữa trị không?
Dùng phương pháp tập thở, kiếm cái miệng mình đã cà lăng không nên nói nhiều, vì thần kinh không sắp đặt không tốt ở trong đó, mà làm thở thép được cái bộ ruột nó càng ngày càng tốt ổn định. Lúc đó mình tiếp nói nhiều, mình nói một câu cũng có giá trị một câu, nó càng về cái từ quan vốn bồ đến trên áp rồi thì là nói với quý vị ha. Quý vị bây giờ là người chưa biết quý vị tên đó là thật không, không phải thật. Vì quý vị chưa thấy chân diện của quý vị là ai, chưa thấy. Khi mà thấy được chân diện rồi thì quý vị nói có một câu là có giá trị. Chánh động nó càng không những tội vật. Cho nên người tu thiền không nên nói chuyện nhiều, mà người cả lâm cũng không nên nói chuyện nhiều. Lo thực tập, chứng diện thay đổi, tâm thức cởi mở, thì mình nói một câu đáng một câu.
Câu thứ hai của cùng một vị đó, đáng công phu mà sợ ma thì phải làm sao?
Sợ ma là trong mình trước. Trong mình trước, ăn uống động loạn, ăn uống không có trật tự. Bây giờ quý vị ăn cơm với rau, rau hấp thì 4 tiếng đồng hồ nó tiêm, mà quý vị ăn rau, rồi ăn cá, rồi ăn thịt, rồi ăn gà, vô đó là 12 tiếng đồng hồ nó mới tiêm. Còn một ngày ăn một buổi thì đâu có chịu, ăn 2 buổi, 3 buổi thì nó dồn dập mấy chục tiếng đồng hồ trong đó nó mới tiêu được. Thì ngày qua ngày nó dồn dập, càng ngày cái bụng càng sình lên, được bệnh hoạn càng ngày càng nhiều. Ở trong cái lụa ruột nó bị nhẹ hết rồi thì cái thần kinh nó không ổn, đâm ra nó thiếu khả năng đóng góp của ngũ tạng, nó mới sợ ma. Còn cái khả năng diễn quan của ngũ tạng nó chạy đều, không có sợ ma. Cho nên quý vị đi thanh lọc cái ruột rồi, về thế thôi, không bao giờ sống lại.
Câu thứ ba, những nhà lãnh đạo tôn giáo như Đức Giáo Hoàng hay Đức Đạt Ma, thì có phải là đã được giải thoát chưa?
Nói Đức Giáo Hoàng, Đức Đạt Ma, ở thế gian mình đừng thấy xác định chỉ có một con số mà thôi. Còn người tu cái tâm thức là vô cùng. Chúng ta không nên luận xét cái chuyện của đối phương, mà chuyện đối phương là chuyện nói ra chân lý, chúng ta nghe lời chân lý để hành trì tâm thức, đó là chánh pháp. Còn đơn so đo nói là ông Đức Giáo Hoàng đi xe tốt, tôi đi xe tốt, là lần nào tôi mới tu như ông, là không bao giờ tu được. ông Đức Giáo Hoàng có hay của ông Đức Giáo Hoàng, ông Đức ông Tổ Đạt Ma có cái hay của ông Tổ Đạt Ma, mà cái ông hiện tại là xác của mình thì làm sao hay như hai ông nữa, thì mới là mở được cái hòa đồng và không có ở trong cái lý luận tranh chấp và tạo sự khùng điên chính mình.
Một má 74 tuổi chỉ muốn thiền mà không thể nào ngồi thiền được. Xin ông cảm cho biết có phải do nghiệp nên không thiền
không
được?
Không phải do cái ruột nó dơ rồi, thanh lọc cái ruột thì tự nhiên ngồi thiền được. Cái điện năng nó hút lên bộ đầu thẳng lên nó có thiền được. Còn nó bị thế nào, cái ruột ở trong ruột nó bị nhạt hết, nó nặng chịch nặng chịch nặng chịch nặng không được, ngồi lại nó buồn ngủ và nó ngứa ngáy cái gì vậy. Thanh lọc cái ruột này tự nhiên không được, nó nhẹ. Cái ruột là cái rễ cây cung ứng điện năng cho cái khối óc, mà người đời bỏ tâm và bỏ ruột của nó. Cái ruột của nó là nó không quan trọng, áp chế cái ruột thì càng ngày cứ gặp cái gì cũng bỏ miệng, gặp gì cũng bỏ miệng ăn hết rồi nó càng ngày cái ruột nó càng yếu, thì điện năng nó có dồi dào, tâm thức nó không có cởi mở. Cho nên gần đây tôi có mở những khóa thanh lọc. Người nào nó không ngồi thiền không được, tê tinh là như tôi thanh lọc mấy ngày là ngồi được yên ổn, thanh tịnh, ngồi nghe ngắn, vì Phật không có gì lộn xộn hết.
Thầy cô một vị khác, có ba câu mà có liên quan với nhau, nên là tôi xin phép đọc hết cả ba câu. Xin ông Tám giải thích, tại sao chúng ta nên cúng chay hay cúng mặc vào ngày giỗ, và sự cúng tế như vậy có ý nghĩa gì? Và người thân đã mất có được hưởng món ăn mà trong gia đình bày ra cũng không?
Cúng chay là mình hướng thiện, làm những chuyện thanh sạch để dâng tổ tiên nhân dân những phần hồn thoát xác là phần hồn nhẹ hơn. Còn nếu chúng ta cúng mặn á, thì những cái dâng chết rồi á, nó đi đòi mạng, nó lẫn quẩn được chúng ta, thì cái bữa tiệc cúng nó không có cúng. Vui ăn nhậu rồi người nào mình nói về bệnh chúng ta không có lợi. Chúng ta cúng chay không có lợi. Thanh sạch, nó hướng tâm về người chết. Người chết nó nhẹ hơn. Bây giờ mình đi giết người, đi giết những phần hồn đó là nó tạo trượt cho cái gia đình. Nhưng ăn vui vậy nhưng mà rốt cuộc về là bệnh nó không khỏe đâu. Người ta bệnh người ta không biết đâu. Nên chút nay chút rồi nó sẽ bệnh.
Một vị này có hai câu hỏi. Câu thứ nhất, tôi luôn luôn quyết định và làm nhiều điều không đúng, và sau đó thì ân hận, như vậy tôi phải làm sao trong cuộc sống?
Thì đó là cái khối thần kinh bị ô nhiễm. Bây giờ mình hãy lập cái khối thần kinh bộ ruột nó càng càng tốt, thì nó nhận định sáng suốt hơn, nhanh hơn, bé nhẹ hơn. Vì bộ ruột ô trượt cho nên suy nghĩ cái gì nó chậm trễ hơn. Người ta mà bước cũng như đi cờ, người ta đi ba bước trước, mình đi câu bước cho được, thì chấn động trong cơ tạng mình nó yếu, thì phải tạo cái cấn chấn động cơ tạng mình cho nó hòa nhã thanh nhẹ, thì nghĩ cái gì là đúng pháp cái đó không có sai.
Câu thứ hai, lúc chết đi hồn sẽ đi đâu hay là đi vào quả luân hồi đầu thai lại như các Phật đã nói?
Tùy duyên chúng ta, cái luật nhân quả ở hiện gặp hiện, ở ác gặp ác. Trên kiếp này mà quý vị muốn tương lai quý vị trở lại làm người đàng hoàng hơn, quý vị được hướng thiện hơn, vì là phóng sanh là hướng thiện để giúp đỡ người đau khổ và tha thứ nhiều những người ở gia đình. Ai kích động mình không có phiền muộn, không có trách móc người khác, sao cái phần hồn sẽ đẹp hơn, cũng ở cõi nhẹ hơn, giang lâm trong việc như gia đình phúc đức hơn.
Câu hỏi tiếp theo là bằng phương pháp nào để dẹp bỏ được tạp niệm?
Những tạp niệm là do ý chí của mình. Ý chí mình cũng bỏ đi giải thoát thì những tạp niệm không cần thiết. Mình làm những cần thiết hay việc không cần. Những không cần thiết là chuyện gì của thiên hạ mình cũng xem vô đó là chuyện không cần thiết. Căn này mình xem chuyện đó là gì? Cho nên lần này có cái phương pháp niệm nó không được là Phật. Mình rảnh mình niệm nó không được là Phật. Cái định năng của cơ tạng càng ngày càng dồi dào hơn. Cái chuyện cần thiết thì mình làm và không làm những chuyện không cần thiết. Chứ người đời mình thường xem câu chuyện của người khác, xem câu chuyện của con, xem câu chuyện của cháu, xem câu chuyện của hàng xóm, thế rồi không, không có phát triển được là vậy.
Thưa ông Tám, khi ông Tám nói biện cho lòng Minh Châu với khác, xin ông Tám cho biết rõ lý do tại sao và ý nghĩa của nó.
Thì cơ tạng của chúng ta là 70% nước, mà chúng ta cứ giấy động hoài, thần kinh chuyển chạy hoài thì làm sao nó yên, cho nó ngồi thiền diễn cho lại. Ở đâu nó lắng đặng tất cả, nó relax, nó thả yên hết tất cả mọi sự. Và nó muốn tiến về đánh từ bi thì phải thân nhị. Nó giải thoát để đi đánh lễ Phật, nó phải là Phật nó mới đánh lễ Phật được. Còn nó phải trình độ Phật, nó ghi nhớ Phật, mình hãy đánh lễ Phật. Chúng ta là con người, chúng ta mới đánh lễ con người chứ. Và chúng ta thân nhẹ lên đánh lễ Phật. Là chúng ta phải ở trong cái lãnh vực của Phật, chúng ta mới đánh lễ. Thì phải làm cho mình nhẹ.
Thưa câu hỏi tiếp theo. Theo Đạo Duy Anh thì vô vi nghĩa là không được trái cái đạo lý. Nhưng theo ông Tám thì vi có nghĩa là nhỏ, rất nhỏ. Vậy tượng trưng như có sự khác biệt giữa nghĩa của ngôn từ. Theo các viết chữ Nho thì dường như hai cái vi về hình thức có khác nhau. Xin ông Tám vui lòng giải thích.
Chữ nghĩa hồi xưa nó khác. Bây giờ mình lẫn lộn quá nhiều, mình phải hướng về không thì nó có cơ hội học hỏi và tiến hóa. Hiện nay phải lấy kinh sống đạo, đừng có ôm ba kinh chết rồi diễn giả sai hết rồi, rồi khổ thì cả đám không có phát triển. Bây giờ quý vị thấy rõ không, có quả điện bay lên trời, có vệ tinh bay lên trời, cũng cố gắng phát triển con người để đi lên đạo cũng vậy. Đạo mới nhanh hơn nữa, chúng ta phải đi trong tự nhiên và hồn nhiên. Tất cả đạo là tự nhiên và hồn nhiên, trong ba tôi ôm cũng sẽ đạo đi là tôi người đạo. Tôi nói dốc trong cuốn sách mà thôi, vì cuốn sách nó nói như vậy. Tôi theo cái người viết mà tôi nói, chứ chính tôi chưa nói được. Tạo là tự nhiên mà hồn nhiên, tôi mới phát ra tôi nói. Cho nên tôi tưởng nào giờ không bao giờ tôi xem sách để tự nó mở quệ hay làm gì nó nói được là nói. Và trong phần chúng ta cần tôi thì tôi nói thẳng, nói suy thật như vậy, chứ tôi có gì để con chúng của ai. Cho nên những văn kinh không áp tiếp tôi được. Sự thật là sự thật, tôi phải đi về sự thật. Rốt cuộc quý vị chết được quý vị và đi tìm sự thật. Đó là cái chân pháp. Cho nên thực hành cái pháp để nó mở tâm, mở trí, nó sẽ rõ ràng cho ta. Không có ý lại nên cái bao nhiêu người nào. Người nào biết là cái ý của họ dọn dẹp cho nó đẹp văn kiêu để kiếm tiền. Mình phải hiểu. Rồi có nhiều người ta thực tâm muốn đóng góp, người ta biết mình coi những người đó có hành đạo hay lượng đặt của người khác. Biết không? Cho nên đừng nói tôi hay chữ là hay chữ không, hay chữ mới hay thức không, thức có mở không? Thức còn chấp là cái chữ nghĩa không có giá trị. Biết là biết để đó thôi, không ai học hành. Còn mình thức hành để ảnh hưởng người khác, đó là chân pháp. Cho nên phải cần thức hành để tiến hóa. Phật là ngu, Phật đâu có không, Phật đâu có lừa gạt người ta, Phật là ngu. Đi ngu nó mới trở về thanh tịnh. Quý vị không thanh tịnh là quý vị không, không thanh tịnh. Lo chuyện này, lo chuyện kia, lo chuyện nọ, tưởng mình không, không thanh tịnh. Mà không lo hết thì tự nhiên nó ngu. Ngu nó mới thanh tịnh nó mới sang suốt, sang ngu tự nhiên. Cho nên những người ngu muội không học chữ giống lắm, nhưng mà nói cái gì mà đau khổ của người khác còn hỏi biết gì. Cái tâm mà họ chỉ biết cái tâm thôi, họ không có biết cái chuyện, không có làm cái trong chuyện nhân dương. Cái chuyện nhân dương nó làm lý dụng của chuyện đó lắm, và không có thực hành được cái mình không muốn. Cho nên người tu phải thực hành đứng đắn cái mình muốn để tiến hóa. Vì cuối cùng chúng ta mới ra đi, không có ai biểu diễn ở trên mặt đất này mà tranh giành cái gì, không tranh giành được cái gì. Từ hồi nào giờ cách mạng chính trị làm cuối cùng đâu ai thành công đâu. Một thời gian nào được kiếm thôi. Mà tâm thức của chúng ta phát tâm cộng đồng ngồi lại với nhau, trong cái nguyên lý phát tâm thì nó thực hiện được tình thương và đạo đức của thượng đế rõ ràng. Sao sẽ tốt. Cho nên ngày hôm nay tôi thấy rằng tôi ra đây tôi thực hiện phương pháp công phu và tôi cũng ảnh hưởng một số người. Thì bây giờ tôi thấy hội ảnh hưởng Hoa Kỳ cũng nhiều người tự động phát tâm. Cái đó sự cảm biến vô cùng. Không thể gì được. Người ta có chuyện người ta không xài, người ta kinh cho người khác. cho anh kinh cho người khác, mà không ăn lên kinh cho anh kinh cho người khác, để đi mong người khác tìm những chân lý của chính họ và tiến hóa cho cái kết quả là của chư Phật kia. Thầy đang tâm tụ quý là những người mà đã làm như tôi ở Việt Nam, như ông Nguyễn Sinh Liêm cũng vậy, cũng là có bao nhiêu tiền cũng dành dụng cho nó cũng kinh cho anh ta, mà cũng bị người ta chữ cũng làm, bị người ta lời cũng làm. Cái tâm họ muốn độ người, muốn tự mình thức tâm và ảnh hưởng người khác, thì cái chuyện này ở thế gian rất ít. Và chúng ta nếu bằng lòng như vậy thì chúng ta sẽ làm vô chủ thiết, không có đặt cái chủ thiết ngoại lai mà khống chế dân tộc, mà dân tộc phát tâm trở thành một chủ thiết vĩnh cửu và ảnh hưởng cả nhân loại. Vô chủ thiết biến thành chủ thiết mới là chân lý của Phật. Mọi người phát tâm, quý vị không có phát tâm với anh nghe là cái gì? Quý vị phát tâm muốn tìm hiểu cái gì của chính tôi, thì lúc nào mà quý vị thực hành được rồi thì quý vị thấy cái chuyện này ông tám ông làm từ hồi nào giờ đâu có lường gạt ta. Chính là ông lo cho tâm thân lo yên ổn, mà giờ tôi biết lo tâm thân tôi yên ổn, thế tôi gặp ông tôi vui vậy thôi, không có gì được quan trọng. Tôi có đặt ông là ông Phật để ông hộ phù hộ tôi, không có gì đó. Ông là bạn đồng hành tại thế gian được giải thoát, và tôi sẽ hành động để tôi giải thoát. Chúng tôi sẽ sống trong cảnh an nhiên tự tại của cả cả không vũ trụ, cởi mở và không có con ma nào dám leo nữa hết. Mới thấy là cái chánh pháp ở chỗ đó, chính tâm của quý vị mà thôi. Quý vị có tâm, có trí à, mà không chịu vun bồi cái tâm để cái trí nó mở, nó phát triển lên thì đi tới chỗ vô cùng. Đó là điểm cho làm minh cho vô pháp. Quý vị được hòa đồng với cả càng không vũ trụ, thì quý vị cái luồng điển hòa đồng với cả càng không vũ trụ, thì cái nước ở trong này nó mới lặng thanh tịnh yên ổn, nó không có tranh chấp nữa. Thì minh cho vô pháp là cái chi cho bạn như này. Đằng này chúng tôi có bố minh cho nhắm mắt nó khác, nó chạy chuyến chạy cái càng không vũ trụ, nó học tất cả chân lý của vũ trụ để là anh hùng chúng sanh.
Đêm ngủ thấy mình bay luôn luôn là tại làm sao?
Đó là cái vía nó được hơi nhẹ, nó chạy trong cơ, trong bản thể nó chứ không có đi ra ngoài được. Còn đi ra ngoài được là nhắm mắt là phải đi về đó là cái phân tách được những chi tiết tạm bỡ của thế gian và hướng độ mình là giải tỏa cho người khác.
Trước khi thiền cao có phải để thức tỉnh con rắn thần ở sinh sống không?
Sức gì?
Khi thiền cao có phải để thức tỉnh con rắn thần ở sinh sống không?
Thức tỉnh con rắn thần nhé, là nó bớt dục rồi. Nếu bớt dục thì cái mặt đất nó xuất lên trước tiên bộ đầu rồi thì nó bớt dục tự nhiên. Cái office đã đóng cửa, không có nữa, không có cần thiết. Cho nên ông Thắng gần đi hồi xưa, ông hướng về con đường cách mạng là không động, là cái tâm ông nó tăng cường. Thì cái đốc mạch của ông hướng thượng, ông hướng chúng làm bà không có gì hết. Thấy không? Thì cái tâm thôi, do cái tâm mình tâm là mình thắng chứ. Chứ quý vị có tâm thương yêu cô đó, thì bây giờ tôi định mạng, tôi phải chịu. Có gì đó, có cách lại được tâm làm anh chịu.
Thưa ông Tám, khi mình đau đớn thì đó là thân thể mình đau hay là phần hồn mình đau? Và khi mình chết đi thì phần hồn mình ra sao?
Phần hồn mình đau, cái luật nhân quả là phần hồn đau. Thì lấy gì chứng minh phần hồn đau? Quý vị có một người yêu, một người yêu điện thoại nên bây giờ tôi không yêu anh đau nghe điện thoại của cô đâu có nói tôi đau đó. Người thể xác đâu có đau, đau quá trình ngủ không được, đó là phần hồn đạo. Rồi cái hậu quả của ăn uống hỗn tạp làm cho cơ thể bất ổn, là vật chất nó chặt mình đó. Do cái gì? Khi mà đau rồi á, là cái tâm bệnh đâu. Bác sĩ cầm xe, tâm bệnh rồi, vì cái tâm bệnh rồi, tâm bệnh nặng quá rồi. Cả ngày cứ nghĩ gì chuyện tâm xe, nó bệnh, càng nhìn nó càng bệnh. Ở chỗ đó do tâm, một cái tâm bệnh. Cho nên người thế gian đây là tâm bệnh nhiều, người nào cũng tâm bệnh. Xa về hơn, xa gia đình, đều bị tâm bệnh.
thức tâm rồi thấy không có gì thì giải tỏa. Cho nên tu thiền có cơ hội thức tâm và kỳ tâm định cho chính mình, tâm định chính nó xác định vô thường mình hơn.
Xin cảm ơn Tạ. Chúng tôi đọc theo thông tư số câu hỏi mà chúng tôi nhận được. Chưa vừa rồi Tạ có trả lời cho một vị, và bây giờ vị đó hỏi tiếp thêm một câu nữa. Ông Tạ trả lời rằng nếu người có đức và được điện quang của người khác thực tâm chiếu vào thì có thể hết bệnh. Có đức là như thế nào? Có đức tại sao lại bị bệnh? Và nếu người ấy không lo tu sửa mà nhờ tha lực thì vẫn khỏi bệnh hay sao?
Đó là điện năng. Điện năng của những người xung quanh có đức được khiêu dậy điện năng của bệnh nhân, nó thức tâm. Cho nên người bệnh người nằm trong giường bệnh cũng có thể đọc sách nói về chân lý chân khiêu dậy cái tâm hồn bất bệnh.
Thưa ông Tạ, tôi được một số bạn bè trong hội vô vi có nói ông Tạ có xuất hồn về Việt Nam, xin được biết rõ.
Chuyện đó chuyện thường, bởi vì tôi là người Việt Nam mà. Tôi phải đi về tôi thăm chứ. Chuyện đó là tôi phải đi thăm. Vậy tôi cũng có một số bạn bè ở trong tù cũng thấy tôi vậy, cũng thăm được vậy. Nhưng mà họ nhẹ, họ ở tù, họ hướng gì, cái cảnh thiên liêng nhiều hơn. Mình muốn cũng họ cũng cho cục sáng cơm ăn đó. Nhưng tâm phải hướng thượng nhiều hơn. Đó là lúc đó trong thời gian đó cái tâm được bị ơn rồi. Họ mở ra, thì cái ấp và thanh sạch, họ thấy không có khó khăn.
Dạ, kính thưa quý vị, tôi nhận được rất là nhiều câu hỏi và trong này có ba vị có một câu hỏi nó có liên quan nhau. Tôi xin đọc cả ba câu vào luôn một lần. Thứ nhất là khi người xuất hồn thì ông sẽ đi đâu và hiện tượng ra sao? Mộng du và xuất hồn có liên hệ gì với nhau không? Và có ai xuất hồn xuống quả địa ngục không hay là chỉ cần xem cẩn thận mà thôi?
Xuất hồn anh nói có câu đạo được.
Khi người xuất hồn thì ông sẽ đi đâu và hiện tượng ra sao?
Xuất hồn thì như tôi cái nghĩa này là về cái duyên nghiệp của mình. Như bây giờ tôi muốn hướng về cái gì đó thì nó chỉ đi đến đó mà thôi. Và tôi hướng về vô cùng thì nó sẽ đi chỗ sáng lạ, ổn định và thời gian không có xuất hồn, chỉ tình thôi. Cái đó là chẳng.
Thì giữa mộng du và xuất hồn có liên hệ gì?
Thần kinh nó không ổn. Mộng du là thần kinh không ổn. Ngay trong nhà tôi có một đứa con của người bạn gửi nhà tôi một đêm nằm một mộng du, tôi chỉ nó xuất hồn hết, để sơ hồn nó hết, sơ hồn pháp luân thiền định là hết mộng du, là khối thần kinh nó không ổn định, nó biến thể ra thấy cảnh này cảnh nào, nó tưởng nó đi chơi, nó đứng dậy nó ôm con nó đi một bắp, chỉ nó sơ hồn pháp luân thiền định là hết mộng du.
Có ai xuất hồn xuống quả địa ngục không hay là chỉ cần xem cẩn thận?
Có chứ, có nhiều người cần phải cho nó thấy cảnh địa ngục về nó mới biết tu. Cơ hội cuối cùng là con người được cơ hội cuối cùng, mà nó thấy cảnh đau khổ của địa ngục mà nó không có chịu tu. Có nhiều người phải thấy cảnh địa ngục nó mới chịu tu, thấy cảnh đau khổ mới chịu tu. Có nhiều cái ca hồi đó ổng thái tử mà ổng thấy người ta chết khổ đem xác con người tế thần đó là ổng chịu tu. Xuống địa ngục thì cũng thấy những cảnh đau khổ thích tâm tu sinh hơn.
Thì vấn đề kinh tế không ổn định thì là thế nào mà thiền được?
Kinh tế không có gì không ổn định. Kinh muốn biết kinh tế thì phải biết cái thế quyền về cái thế giới của mình. Và cái đầu óc tâm trạng của mình có hướng thượng hướng gì thế không? Kinh mạch nó chạy điều hòa, kinh nhân duyên không có. Nói đâu phải giúp đỡ đó. Là kinh tế không khó khăn mà phải biết cái thế quyền kinh. Là không phải tu nhiều người kinh tế rất khó khăn. Có thể vợ chồng uống bột DDD chết, nhưng mà xin cho tôi đi thực hiện cái pháp đó. Rồi từ từ kinh tế là ổn định. Ngày nay họ cũng có sự hiện diện của vật chất.
Xin ông Tám cho biết sự khác nhau giữa hồn và vía.
Vía là hành động tay chân. Còn hồn chân thực hai cái khác xa. Cái hồn điều khiển cái vía không có điều khiển đâu. Mà thì cái vía chỉ tạo sống sông bên mình thôi. Còn cái hồn mới kêu là giải thoát.
cái vía hay thích đẹp, còn người ta thì đẹp, tinh phấn cho đẹp, tạo sống sống bên ngoài đó. Rồi cái hồn là không, không cần biết cái đó. Cái hồn tự nhiên nó đẹp rồi, nếu tu quý vị thấy cái mặt quý vị đẹp lắm. Cả ngày chỉ nhắm mắt là thấy cái mặt của mình. Môi son đâu với môi gì như thế gian.
Còn những tâm linh và giác quan thứ sáu có khác với hồn và vía không?
Tâm linh và giác quan đó là về cái khối thần kinh, hồn vía hai cái khác, dị biệt khác, khác nhau lắm, không có giống nhau. Cái hồn nó thanh nhẹ hơn. Giác quan là chỉ biết chuyện đó thôi, nhưng mà cái hồn nó thực tế hơn rồi nó được hiểu được và quyết định được.
Dạ thầy, có hai câu hỏi có liên quan với nhau, tôi xin phép đọc cả hai. Xin ông tạm giải thích chuyện tại sao tuổi trẻ phải mắc vào tình yêu và làm cách nào để khỏi bị.
Cái luật tự nhiên của Thượng Đế đã tạo tuổi trẻ phải học về tình yêu và học trường. Học trước một thời gian có vợ có chồng rồi, chán chê mới đi tìm đạo. Tìm đạo rồi tánh làm tập lấy cũng trở lại cái tình yêu. Rồi phải đi tìm đạo, rốt cuộc rồi cũng phải đi tìm đạo. Kiếp này không làm được, kiếp khác không làm. Cho nên tuổi trẻ là phải học được. Nếu mà không học được thì cái vũ trụ này không có nhà cửa. Khi nó ra đời nó học thân không, nó đâu cần phải đi học y sư bác sĩ làm gì. Nó ra đời nó tu tu, nó đâu có làm y sư bác sĩ đâu, mà nó phát hoạn nhà cửa đường xá cho người ta. Cho nên xây dựng một cơ sở ở thế gian để cho người ta vừa làm, vừa thức tâm, vừa hiểu nguyên lý luật lệ của thượng đế mà để sâu thức tâm này đó.
Thưa câu hỏi vừa rồi, một bạn đã bị mắc vào tình yêu, bây giờ một người hỏi là thưa ông tám, có vợ và có con tu được nhưng nhận thấy trở ngại và khó khăn, bây giờ muốn đi gì để yên tĩnh tu hành có nên không?
Nếu đi gì là mình người đâu có đạo đức, mình đâu có phải là học cái gì nhiều. Học nhẫn học hòa, vỡ mình lên bài học, đối diện với chính mình, nó là âm nhân, mà nó là cơ cấu kiểm soát tâm linh. Nếu mình nói mình tu, mình bỏ vợ bỏ con, đó là một sai. Mình tu tận tâm phục vụ, nhịn nhục tối đa, thì cái tâm thức nó mới mở, cái cơ hội để tiến hóa, chứ không phải không vợ là kẻ nghịch đâu mình bỏ. Nó người chừng nào thì mình tu mình phải hòa với nó để mình hiểu, cái chân lý nguyên lý cả con vũ trụ rõ ràng và xây dựng cho mình đang tiến. Nó là ân sư chứ không phải là kẻ thù. Người vợ là ân sư chứ không phải kẻ thù.
Thưa một vị này, có hai câu hỏi. Câu thứ nhất, chúng tôi là tín đồ Công giáo Phật giáo, đến với pháp Ly Vô Vi có bị coi là bỏ đạo và có tội với Phật Chúa hay không?
Vô vi và trở về thân, giải quả tâm thức và giải thoát. Thì Phật giáo là lớn thì trên trời cũng có, mà Công giáo lớn thì trên trời cũng có. Tại sao chúng ta giải thoát được? Chúng ta đi thẳng trên đó là học. Làm sao ta bỏ đạo được? Cho nên những người chết vì Công giáo thì có Công giáo ta tới là hôm qua, Phật giáo thì Phật giáo tới là hôm qua, làm sao bỏ đạo được? Và vô vi tới thì có người vô vi tới thì nó không qua, nó tiếp tục nó đi tu. Cho nên điện năng là chẳng phải hiểu điện năng. Cho nên điện khi hiểu điện năng thì tại sao cũng yêu cô đó mà ngày nay cũng khổ như vậy. Nhìn cái tư thế, dám hay tư cứ đó là điện năng nó hoàn. Cho nên người tu mà Phật giáo nó có luật lệ và Phật giáo mình tu đúng luật lệ thì điện năng mình tới đó. Còn Công giáo nó có luật lệ thì Công giáo mình tu đúng luật lệ tới đó, mình tu bậy thì nó thành đó. Ngã quỷ sinh trước, quỷ sinh tới trước. Chứ các cha đâu có tới trước, phải hiểu cho đó. Cho nên phải thấy cái điện năng của mình hướng về chỗ nào. Cho nên mình người Công giáo phải tuyệt đối tin nó, hướng về điện lành. Và xác thân này có chết cũng không có bị xuống địa ngục. Ý chí nhất định tôi phải về với Chúa. Thì cuộc hành hạ của thế gian đâu có nghĩa lý gì. Thì nên các cha ở trên thế giới mà chế độ thay đổi ngài cũng vẫn ở đó, chết không chết với Chúa ngài không chạy, thì những người đó được cứu. vì những ý chí họ vô cùng, bất Phật cũng vậy, mà tên vô vi cũng vậy, ý chí vô cùng giải thoát thì người vô vi mới có hỗ trợ cho mình. Còn mình muốn tới đến đó ai biết được, mình đi đến đường mới bỏ, chưa chắc cái tu vô vi 10 năm mình chưa thấy gì, chưa thấy cái ý chí mình không có gông gọn và thực hành không có đúng mức thì mình không có trách mình để đi trách cái pháp. Cái pháp nó chỉ cho mình khứ trừ tiêu thân, bổ ích từ cơ tạng tới khối óc, tại mình không hành tướng mà thôi. Cho nên đâu có ai ép ai đâu, mà tại mình bỏ là mình bỏ mình. Vô vi là một kỹ thuật điều luyện cơ năng khối óc ngũ tạng, và mình không chịu điều luyện cơ năng khối óc ngũ tạng của mình, mình tự chối bỏ mình, chứ đâu có chúa nào mà bỏ, đâu có Phật nào bỏ. Cho nên tu vô vi là một kỹ thuật để tiến động chúa hơn, tiến động Phật hơn. Ở đầu mình có khỏe mạnh, mình có nhiều nhu, nhiều kinh đáng đã nói, như kinh Phật đã dạy, thì người ta mới sai nguyên lý của Phật. Chỉ tâm tiến hóa thì hào quang sẽ bừng sáng trong giờ mình chết không có lỡ.
Xin cảm ơn tả. Câu thứ hai của vị này nó là cũng giống với một cái câu của một vị khác, thành ra tôi xin phép để đọc. Con theo đạo Phật nhưng lại thích đọc kinh của Thiên Chúa, vậy con đọc kinh xong rồi thiền có bị tàu hòa không? Và khi chết thì con sẽ đi thiên đàng hay là đi Tây Phương?
Khi thiền là mình phải làm đúng như tôi đã nói hồi nãy, áp dụng cho đúng cái phương thức đó là cái kỹ thuật, cũng như engineer phân tích rõ ràng tại sao tôi mới sơ hồ, tại sao tôi pháp luân, tại sao tôi thiền định hữu ích trong cơ tạng này, sắp tôi nói hết rồi. Bây giờ mình mới check của mình làm đúng không, mình kiểm soát lại mình làm đúng không. Tại đó khi mà mình diễn năng được dồi dào thân nhẹ, mình bảo đảm mình chết, tôi chết không có bao giờ đi xuống địa ngục, vì tôi đã còn sống mà tôi được xuống địa ngục rồi. Tôi đi coi rõ ràng đâu có bị cái gì, tôi cũng xét sổ sách bên trên, tôi cũng có bị cái gì. Thì mình trong thân thành kết quả không có phải là hứa xuôi của người truyền pháp, mà trong thực hành mình tự kiểm soát và nắm chắc trong hành trình mình đi. Đó, không tu bất cứ đạo nào chỉ thể áp dụng về cái vô vi mà tiến hóa rồi trở về cái góc đó mà thôi. Cho nên nói là Phật giáo mình thích tập kinh Thiên Chúa, cái chân lý người ta rõ rồi mà nó thích hợp với mình và cái duyên của mình ở đó, mình đọc vô lòng tê tái, đó là cái duyên mình thích hợp rồi, mình cứ việc hành đúng theo cái đó là mình đi, có gì đâu.
Thưa vừa rồi có hai vị hỏi về thiên đàng và Tây Phương, bây giờ có một vị khác để đặt một câu hỏi liên quan tới đó. Vì nó hỏi rằng có quan điểm cho rằng thiên đường hay địa ngục không phải là một cảnh trí có thực mà chỉ là một trạng thái của tâm thức mà thôi, điều đó có đúng không?
Do tâm thiên đường và địa ngục, do tâm như nãy giờ cách này ấy. Khi mà quý vị nghĩ về những sắc ăn giết chấp là điện năng quý vị thấp, thì lúc chết quý vị phải đi về đó mà thôi. Còn nghĩ về thiện lành từ bi bác ái là điện năng khoa học sáng, lúc chết quý vị sẽ xuất đi từ bộ đầu, không được xuống bản kinh gì khổ.
Thưa con, một vị hỏi hai câu. Thứ nhất, con có một đứa con trai duy nhất ở Việt Nam, người thực hiện thường dẫn nó đi am miếu gặp sát đồng, sau đó nó chết. Như vậy tại số nó tới hay là bị ma bắt? Sát đồng nói nó thường đi theo bò bò mẹ, như vậy có đúng không? Và nó không đi về trời hay đi đầu thai sao?
Nó theo âm binh thì âm binh nuôi dưỡng nó, âm binh bắt nó. Mà nó theo Phật thì nó sẽ có thiết vị của chính nó được hưởng nhẹ. Vì nó theo lỡ theo âm binh thì âm binh mới nuôi dưỡng nó, và nó sẽ trở lại mặt đất làm việc khác nữa.
Kính thưa ông ta, huyền quang khiếu là gì? Có một pháp thiền khác, người trước khi thọ pháp tu thiền sẽ được vị những sư mở cho huyền quang khiếu, sau đó mới thiền. Như vậy pháp tu xuất hồn của ông ta có được ông ta khai mở gì cho người tu không?
Huyền quang khiếu là thực hành trói chết thanh lập cơ bản thanh nhẹ tự nhiên bộ đầu nó rút, thì trong lúc quý vị nhắm thường nhắm con mắt là thấy nó tối thui, bây giờ nhắm con mắt là thấy sáng,
đó là quyền hoa chiếu nó mở ra đó. Bên pháp vô vi là phải có trình độ như thế đó mới nói từ quyền hoa chiếu. Thì lúc đó quý vị muốn nghĩ gì thích thật, chư Phật có thể ban chiếu cho quý vị thích thật đứng đắn lên, không cần phải tham khảo người khác mà tham khảo những chi tiết từ vị chư chư.
Thưa một câu hỏi liên quan đến phần đó, thưa ông Tám, tôi được biết muốn tu muốn ngồi thiền nhưng không thể hành được, vậy tôi có cần phải được thầy mở miệng mặc cho được dễ dàng để tâm thêm ý chí để thiền rồi tiến hành tu được không?
Trời đã sắp đặt cho những người lười biếng, lười biếng chừng nào gặp nghịch cảnh chừng đấy, gặp nghịch cảnh như chừng nào họ mới thích tâm chịu đi tu, lúc đó họ nhảy được pháp đi tu chân ngoài mở đường, chính họ là mở cửa mới đi được, họ đóng cửa không cần được.
Thưa một câu, một vị khác có hai câu hỏi. Ông Tám có bao giờ định phân thân không?
Nói chuyện phân thân, nói với quý vị là quý vị không phân thân được rồi tôi cũng nhìn nói láo. Thì quý vị tu được ra gặp tôi bắt tay ông luôn, quý vị ông Tám là mọi nơi gặp tôi chỗ này.
Và có hội lâm hoa không?
Hội lâm hoa là những người đau khổ, hội tâm, tu hành hướng được thì bên trên sự tiên sư Phật ban chiếu cho an ngự trong một cõi cao khổ và tận hưởng chúng sanh thông minh lý thiện ác, đó là phần sự thật.
Theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật giáo, khi bắt đầu thiền phải qua các bước như sau: xoay hồn, pháp luân thường chuyển, thiền và xả thiền. Xin hỏi phép xoay hồn là cần thiết quan yếu như thế nào trước khi làm pháp luân thường chuyển? Không hành pháp xoay hồn có thể đi vào thiền được không? Hành pháp luân thường chuyển dài ngắn đời hài ra sao?
Chúng tôi đã đi sẵn trong những thiền thực hành, quý vị nên xét xem là cho kỹ rồi là xét cho kỹ trước thiền thực hành. Thế chúng tôi cũng có thể nói gì nói xuống để rồi mấy người về học làm như vậy sai. Đạo thực hiện sách vở vô vi trước khi làm. Bất cứ mình muốn tin đạo pháp nào, mình phải nghĩ thế gian có đạo được là bây giờ mình phải tìm chân làm. Cho nên vô vi không có qua nên những người mà ai vua đi theo thì mình luôn luôn xét vô vi, hỏi vô vi và hát vô vi và hành hướng theo đường lối vô vi thì vô vi qua nên mình được bản đồng đi tận tiến.
Thương cảm có ai mở quầy được cho ai không?
Không có người nào mở quầy được, chính mình thức tâm là mở quầy. Còn nếu mình không có thức tâm không mở mở quầy, không có đau khổ, đâu có biết trời Phật đâu. Trời Phật đau khổ với chúng ta rất nhiều. Người đi trước lúc nào cũng đau khổ, muốn chúng ta tiến hóa thành, không muốn chúng ta tiếp tục tự nhiên là như lấy lý này lẽ nọ chê khó lắm. Sơ tình không mở, không có minh, không có phát triển được. Cho nên quý vị cứ tu vô vi một thời gian rồi khi thấy cái cảnh của sáng, từ đó quý vị mới thấy sự mở chứ. Ông ta muốn sơ tình, thì lúc đó chúng ta mới thấy được cái cõi này kia. Khi thấy được là nó làm cái điều phàm, họ đã mất tin. À, nói anh mới tu năm mà anh biết được rằng tôi tu mười mấy năm hai chục năm, mười mấy năm hai chục năm mà cố chấp, họ ngoan cố, họ ôm cái bản chất độc tà tối tăm của Phật Thiên Liên. Còn đối với người mới tu một năm mà họ đi theo lý thuyết tha thứ và thương yêu cỡ mở, tự nhiên họ thấy họ tha thứ mình, thương yêu là tự nhiên cái điện năng họ dồi dào mạnh. Cho nên mỗi người ở trong gia đình học được những lý thuyết của vô vi tha thứ và thương yêu, nghe cho gia đình vui. Tự nhiên nó vui một năm thôi, nó nghe ba ông táo rồi thực hành như vậy đó, học cầm thiên đó, rồi tự nhiên nó học được. Mới thấy cái điện năng được qua đặt. Thì lúc đó mới nhận thức là hào quang là cái gì. Ông Phật ông ăn này học lúa không, điện năng trong bộ ống nhẹ nó mới hút được lên trên óc, nó tỏa ra hào quang. Mà mình ăn nhiều quá,
ăn một chén cũng là không đủ, ăn hai chén cũng là không đủ, rồi đi nhậu thêm nữa là tự nhiên là hành tất tất cả con người nó có ba bộ phận quan trọng: tim, gan, thận. Và tim, gan, thận bất ổn mà làm sao thấy được cái gì? Cho nên người ta ăn ít người ta mới tim, gan, thận nó ổn định, nó không có bệnh tật.
Thưa câu giải thích của ông Tám vừa rồi giúp cho một phần nào trả lời câu hỏi sau đây là tại sao phải xúc ruột để cho nó gầy đi?
Không phải xúc ruột cho nó gầy đi, xúc ruột để thức tâm, để thấy cái miệng mình ác thiệt. Cái miệng mình là cảm tác của cái ruột, ăn nhai không kỹ, áp chế cái ruột càng phân lên, rồi nó ép tới cái gan, rồi nó ép tới cái tim, ép cái gan tới cái miệng. Nói những lời bất chánh với vợ con, mình gây gỗ mà mình không muốn bị bị ép ra, thành là mình tấn tấn nắng bất thường, chúng ta cũng sắp được thế thôi. Tại sao tôi nắm như vậy? Nhưng mà không biết cái nguyên lý, vì con người có 200 thức vui, cái đồ mà nó đồ thực phẩm nó vô nó dồn nhiều quá, thành là con người là phải đứng thẳng lên, ngay thẳng lên, nhưng mà cái bụng nó bình lên là trong nó chứa nhiều quá, nó không có chỗ chứa, nó mới bình ra. Thì tự nhiên nó phải đi làm cái việc của nó ép tới gan, rồi ép tới bọng đá luôn, rồi ép tới cái tim luôn, rồi hình máu cao. Thì bây giờ xúc ruột cho nó thanh nhẹ, nó mới hòa vào cái nguyên khí cái càn khôn vũ trụ, thì cái tâm thức nó mở lượng từ bi nó sáng hơn. Cho nên vì lý do đó người ta phải đi đúng luật là không có mập phì vậy và ăn cho nhiều không tốt, ăn ít và tiêu hóa tốt thì dị năng dồi dào. Như ăn uống, ăn cơm với rau bốn tiếng một tiếng, mà ăn cơm với cá là mình 2 tiếng một tiếng, thì chúng ta chọn cái nào hay hơn, làm cho cái bộ phận dụng nó được yên ổn, thì cái bộ răng với nhai chỉ kỹ hợp tác với cái việc khi mình ăn mình nhai chỉ kỹ, nhai 40 lần thì nuốt hòa tan với nước miếng nuốt thì hỗ trợ cái sự tốt, cái ruột làm gì chỉ có bóp thôi. Mà mình bắt nó quá, nó bóp không nổi, nó càng ngày nó càng yếu, nó phình ra là nó bị tê liệt, thần kinh bị tê liệt. Cho nên những chỗ sụp ruột mà người ta có nghiên cứu, ta nói rõ là bị sưng ruột, thần kinh sưng. Và khi mình sụp rồi, nó nhẹ rồi, người ta khi người ta rờ cái ruột nó hơi ê, đó là cái thần kinh mình ổn định lại. Còn thần kinh không bị tê liệt, cho nên thần kinh bị ruột là quan trọng. Người già chừng nào thì cái lúa trong ruột nó càng ngày càng đấm nhiệt. Chúng ta đổ gì đến trong cái ly đó mà chúng ta không rửa cái ly thì càng ngày càng dày đó. Mà chúng ta rửa rồi thì cái lúa trong nó sạch, cái lúa trong nó có chịu cái lúa lỗ không, những cái chất nhờn của thực phẩm nó cũng có những món cả. Chúng ta khỏe mạnh mà chúng ta càng ngày càng ép nó là nó không làm được gì, thì chúng ta phải sống
được. Thưa quý vị hỏi là tại sao mà sụt ruột liên quan, chúng tôi có quen với một người ở chuyên giải phẫu các tử thi, thì thường thường cái ruột da của mọi người được kính là vào khoảng 2.5 cm, nhưng mà nhiều cái người ở giải phẫu từ khi nó cắt cái ruột da của những người chết ra, nhiều chỉ còn lại có 1 cm thôi, vì trung quanh thận nó bị đóng sau bao nhiêu năm nó bị đóng và cái đường kính của nó bị thu nhỏ lại.
Nên con người trên 30 tuổi nên đi xúc ruột cho nó sạch, không có hại gì hết. Xúc ruột ít làm thì nó khỏe mạnh lên, thấy vui, không làm thì không biết làm rồi mới thấy cái giá trị. Chính tôi nói ra là tôi dấn thân làm vậy. Tôi sức tật 70-80 lần thì tôi khỏe mạnh. Mà con người tôi nó trẻ, da mặt tôi nó láng tốt hơn một sự gì đó.
Thưa có một vị có 4 câu hỏi. Câu thứ nhất, con người có một khả năng hay nhiều khả năng khác nhau? Vì ông Tám giả con người có một khả năng.
Khả năng vô cùng là con người đều có. Cho nên ai cũng tự hào. Mẹ giữ con cũng giận. Khả năng vô cùng bất phục, một khả năng vô cùng. Và trong cái hành trình vô cùng đó, nó sẽ phát hiện những khả năng về chi tiết, như cây nó có cái ngành, có lá. Cái chánh của nó là những liên hệ với những cái của trung tâm sinh. Nếu con người ép là những nhân đường tự nhiên mạnh lại.
Câu thứ hai, gương chặt đầu, gương trí tuệ, xin nói rõ hơn.
Chặt đầu, khi lấy cái gương trí tuệ để chặt đầu những người phát ô trực mê chấp, làm ta đem những chân lý sáng suốt truyền bá. Mà nhiều khi truyền bá họ không nghe, họ phải dùng cái lý người chặt đầu kết bá, chắc chắn là chưa có gì họ ở trên gạt chưa truyền bá. Đối phương mới thấy nhẹ nhàng và thức Phật.
Câu thứ ba, Đức Phật thọ đạo nhị năng để tìm tòa tìm đường giải thoát đã không thành. Sau Đức Phật dùng sửa được nhân lên lấy lại được sức khỏe mới phát huy trí lực để tìm ra con đường giải thoát. Ông tạm trạng Đức Phật nhìn để sáng. Để sáng ra mới tìm ra đường giải thoát. Tôi e không đủ. Một thân thể phi nhân không có đủ sức mạnh trí tuệ thì không khám phá ra được một điều gì.
Đức Phật đã thấy cuộc đời tranh chấp chán để tìm những nguyên năng điểm quan của vũ trụ. Khi ngài sáng rỡ, ngài mới mang cái xác để tặng độ chúng sanh. Cho nên ngài cần Đức Phật để thuyết giảng cho chúng sanh về thôi. Cái kỳ Phật là sự thanh nhẹ mới mở trí.
Thưa câu thứ tư, phương pháp thiền xuất hồn của ông Tám có giống phương pháp thiền xuất hồn của các vị lạc ma ở bên Tây Tạng hay không? Và hai phương pháp có cùng một mục tiêu không?
Mục tiêu của chúng tôi cũng có tham khảo về việc bên đó, mà chúng tôi là giải thoát để phát triển những tâm linh. Còn cái của họ nghe bên Tây Tạng thì cũng có xuất hồn, nhưng mà họ bắt buộc người ta thờ nhiều quá, thờ những cái hình bóng nhiều quá. Chính Master Lu tôi có đi thăm ngài mà tôi thấy bạn thờ nhiều quá rất bận rộn. Còn đằng này trực tiếp nói gì đó thì mình phải tới đó, chứ không có để mình để trễ qua một cái hình động chứ tôi phải chấp nhận qua một đó. Đi thẳng thì tôi học, còn không đi thẳng thì tôi không học. Thì mỗi người có một cái năng khiếu khác nhau, thì bên kia người ta phải dùng bùa chú của họ. Ở đằng này tôi không có dùng bùa chú của họ, mà không gây mê tín với bất cứ người nào, và khuyên mọi người phải tự thức để hoàn cảnh làm âm sư tiến hóa. Hoàn cảnh quý vị được khuyên nhắc, nếu quý vị không có hoàn cảnh thì không bị hoàn cảnh bắt buộc thì quý vị cũng có mặt được suy nghĩ và cũng có cơ hội gặp tôi để bàn bạc và tâm thức.
Người tu để tóc khác với người không có tóc thế nào, có phải cho dễ tu hơn không?
Người không có tóc là để thấy mình, để hiểu rõ mình trong gốc từ khi mà ra, thì để cảnh cáo và không có làm những cái chuyện bậy bạ. Người giờ cái đầu là thấy cái tâm phát nguyện với chư Phật là không có muốn sống ở thế gian và muốn giải thoát, cho nên người ta thảo trật là cái của tôi tại trào đầu là khác. Vì tôi thiền rồi cái điển lên trên óc nhiều quá, rồi tôi thấy ngứa cái đầu, tôi đi ấn tập điện, thì tôi cũng có làm cái lễ xuân tập. Vì cái nào không chịu thì tôi thấy hữu ích. Và khi mà tôi cạo trọc đầu rồi tôi thấy thoải mái. Thế mà thấy cái điện năng trong óc tôi nó càng ngày càng dồi dào. Và cái đầu tôi tự nhiên nó tròn, nó tóc. Tôi thấy thích và tôi không muốn có tóc. Có tóc tôi thấy ngứa.
Tại sao hồn bị xá thì bị xá bị một lỗ thủng, ví dụ như tàn bánh? Và tại sao có khi hồn xuất ra thì đi thụt lùi về phía sau, như vậy có hại gì không? Tại sao hồn lại lìa xác, tức là chết chỉ bị xác bị một lỗ thủng, ví dụ như bị tai nạn hoặc bị một cái đạn
bắn? Cái xác là cũng như cái ngục tù để giam cái hồn, mà cái hồn lìa xác rồi thì phải trả lại, tức là nó là tứ giả hợp thành. Nó là tứ giả, cho nên quý vị chết rồi quý vị phải chôn để trả lại tứ giả. Cái chánh là cái hồn này là sát. Còn cái bắn đó là cái duyên nghiệp, cái nhân quả của mọi người. Cho nên trong đám đông thấy bắn rầm rầm mà chết, cái người nào có chừng thôi chứ không có chết được. Người nào chết có chừng.
Thưa Thầy, Thưa ông Tám, theo khoa học của con người khai triển chỉ khoảng từ 3-5%, nhưng trường hợp của bác học Einstein thì phát triển được 7%. Thế người thiền có phát triển khối óc hơn nhiều được không? Và nếu khối óc phát triển được nhiều nhờ thiền, có phải là con người tiến về không hay không? Và không là gì mà tiến về không như thế nào?
Con người thiền tùy theo cái khả năng sẵn có của chính họ chỉ phát triển nhất nghệ tinh nhất thân minh, mình ngày nào cứ giữ nghề đó thôi, cứ tham thiền rồi mỗi ngày cũng thấy là thay đổi một cách nào. Thế đừng nay chỗ này mai chỗ kia chỗ ấy, ngày nào giữ một ngày đi rồi nó phát triển tới cuối cùng rồi đi tới chỗ phát minh đó. Mình thấy hay mình muốn đi so sánh những vị bác học mà có bao nhiêu bất phẩm, cái đó là luận thuyết của thế gian. Cái đề đây là luận thuyết về tâm thức và tự dồn thấy khả năng của chính mình mới ổn định, mà cứ dồn cái khả năng của thiên hạ cũng bao giờ là ổn định.
Thưa ông Tám, trường hợp vụ việc chung ở Houston, Texas đã giết 4 đứa con từ 8 đến 18 tuổi rồi tự sát vì sự gia đình đổ vỡ ra đi. Câu hỏi thứ nhất, vậy thì nghiệp báo này ai gánh? Và thứ hai, những đứa trẻ bị cha giết như vậy, phải chăng chúng đã bị quả báo dù rằng vô tội đời này? Tại sao?
Cho nên ở thế gian này, nhiều khi mình thấy cái mặt họ hiện lành nhé, nhưng mà cái tâm hóa ác thực hiện kiếp gây quả cho người ta xuống địa ngục, ta phải thứ à. Ta thứ đúng kỳ, không có bị giết chết, cũng là đúng xe chết. Cái chuyện đó là nó bị họ tội ở cái cõi âm, sẽ không bao giờ phát triển lên như vậy.
Thì có phải cõi Tây Phương Cực Lạc của A Di Đà Phật không?
Không phải của A Di Đà Phật, quân bình là cực lạc. Còn nếu tâm thức đạo óc của quý vị không quân bình, không có thấy cái điểm cực lạc, cho nên người ta mơ cảnh cảnh này cảnh kia là sai, không có đúng. Mình sửa mình để thấy sự phát triển của tâm thức là chẳng. Còn cứ mơ ước đưa lên cực lạc thế giới màu nào rồi có thấy cực lạc ở chỗ nào đâu, thì ta ở xa ta về ta nói cũng như là nói láo. Bây giờ mình mới sửa mình tiến tới đó cũng mình thấy cái đó là nắm được giờ mình được tiến qua được, vì tiến được một ly hay một ly không có nên nghe từ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc từ địa giờ Tây Phương Cực Lạc có cái gì đó mình mới ổn định, mình thiền mình để nó đi tới ổn định là cực lạc sung sướng vô cùng đó.